Hỏi sư phụ ôm tiền độc tài thích điều khiển đệ tử mất bình đẳng tính thì sao? Đáp chưa, tâm làm thân chịu cho nên nhiều người tu Phật nhưng không bao giờ gặp Phật được, chỉ ôm kinh và đếm tiền mà thôi. Kệ, tu sao thành thật mới là tu, tu thuyết lũ bù vẫn giữ ngu, không hiểu tâm linh hòa các cõi, giữ tiền ôm bạc khó mà tu. Ngày 26 tháng Giêng năm 1992, tại sao mang xác làm người ai cũng than khổ? Chưa, người đời tưởng lầm xác là thật, quên hướng về chân tâm thanh nhẹ, cho nên chỉ cảm thấy những chuyện trước mắt, được là vui, mất là khổ, quên hẳn căn bản vô sanh của phần hồn, từ thanh tịnh biến thành động loạn là vậy. Hướng ngoại tức mất lẫn nhau, tạo thành chiến tranh, từ trong ốc tưởng cho đến bên ngoài. Nhưng luật trời lúc nào cũng nghiêm chỉnh, thanh tịnh và tận độ, cho nên người chịu tu thiền vẫn có cơ hội tiến hóa. Chỉ còn có một con đường giải thoát là giải quyết mọi sự kích động và phản động của tình đời đen bạc kể. Trần gian ô nhiễm khổ tâm thân, kích động lăn la chuyển thức lành, đen bạc dãy đầy trong ý tưởng, tự thành giải quyết mọi phân vân. Ngày 27 tháng Giêng năm 1992, càng ngày càng tu lại càng thấy cuộc sống đều là lường gạt và xảo trá là sao? Đáp chưa? Sự lường gạt và xảo trá giáo dục con người tự thức tâm, vì cuối cùng những hành động đó đều bất lợi cho tâm lẫn thân. Tự lường gạt mình mà không hay, lại đổ thừa cho trời Phật chuyển, quên đi tâm làm thân phải chịu. Ngược lại, người tu thiền lại được hiểu hành động của chính mình nhanh hơn, bằng lòng nhịn nhục sám hối thì mới có cơ hội tiếp tục trên đường đạo, dụng tâm tiến hóa thay vì dùng lý luận tương lai chẳng được về đâu. Kể, thức tâm giải mở là chân chánh, luận lý giải sai chẳng có thành, sanh diệt luân hồi nào ai biết, đâu tranh vô lý chẳng đạt thanh. Ngày 28 tháng Giêng năm 1992, tại sao có người thề trước đại chúng nguyện tu cho đến cùng nhưng nửa chừng lại chán và thích mất bế là sao? Đặc thừa, lúc cảm thức được chân lý, ý lực rất mạnh, phát nguyện đủ điều nhưng bị đầu lôi cuốn như báo chí thị phi của người khác dẫn sai, và quên lãng ý lực giúp ban đầu, thì pháp lực càng ngày càng tan biến mất, trở nên phàm tâm chia trách. Bế, nếu giữ chân tâm tu học như lúc ban đầu, thì bất chấp câu chuyện bịa đặt ngoài tai, mà tiếp tục giữ pháp lực thăng hoa, thì chỉ có vinh quang tốt đẹp ở tương lai. Ngược lại ôm chấp thị phi, thì nghiệp lực sẽ choáng hết tâm thức tu học, hướng về cuộc đời xảo trá, trách móc không có thật. Đến lúc nhắm mắt, yếu yếu minh minh như những hồn thư khác mà thôi. Hướng thanh tu học giải muôn bề, đã pha thị phi chẳng chán chê, vì một tình đời không đáng kể. Giữ tâm thanh tịnh hướng về quê. Ngày 29 tháng Giêng năm 1992, trợ duyên là gì? Chưa tâm lý thanh tịnh hơn người khác thì mới trợ duyên được. Có người nói sơ qua là người khác chịu dứt khoát tu học, đó là nhờ từ quan thanh tịnh của đối phương thanh tịnh. Người đời cũng vậy, âm thanh từ gốc gác thanh tịnh mà ra, giữa tình bạn với nhau, có người chịu nghe lời bạn hơn là cha mẹ. Nguyên ý người này nhẹ hơn người kia thì mới cảm động được người kia. Giao thành bằng hữu tương giao. Ngược lại người tu cần ít nói nhiều hơn thì tâm mới bộc phát thanh quang. Âm thanh sẽ được vượt lên tầng số thanh nhẹ, lại càng dễ hòa cảm hơn. Người tu thanh tịnh nghe qua âm thanh thì biết được vị trí và trình độ đứng vào đâu, khỏi cần phân tích. Cho nên bé đề nghị các bạn thiền nhiều thì sẽ đạt được kết quả trong nội tâm diệt mây nhiều hơn những người hướng ngoại. Tự ràng buộc lấy tâm thân, sống trong giới nghi ngờ và mê chấp, tánh tình bất ổn, khả năng không phát triển thiếu trí, chỉ biết thị phi chuyện người, nhưng quên hướng về thanh tịnh để sửa tâm. Kệ luyện thành tâm đạo rõ siêu âm, thanh tịnh giải mê chẳng hiểu lầm. Thế sự tình đời gieo ác cảm, quy y Phật Pháp chẳng phân vân. Ngày 30 tháng Giêng 1992, hỏi, mỗi cuối năm đều có tổ chức chung hội chợ Tết, chỗ nào có người Tàu, Việt đều có hội. Bé nghĩ sao về việc này? Đáp, thưa, tục lệ cao quý của người Hoa Việt đều là một thiên ý tụ hợp tương ngộ, kết bạn, thâm tình, tha thứ và thương yêu, trưng bày khả năng đóng góp của cộng đồng, tưởng nhớ ông bà, cha mẹ để tiếp tục xây dựng mới có ngày nay vui hợp. Cũng nằm trong ý chuyển lành của nhân sinh. Ý kiến lành bộc phát vui trong sự phát tâm của mọi người, thật sự bình an trong giây phút chung hội, cuộc vui sống động. Kể, mưu sinh tại thế hưởng thiên tình, cuộc sống thanh bình lại phát minh, ý đẹp tình đời giao chuyển thức, khả năng sống động lại càng minh. Hỏi, đã sinh danh là tu theo vô vi, rồi chán vô vi là sao? Đáp, thưa hành giả chưa hiểu rõ ý nghĩa của hai chữ vô vi, tưởng lầm là một tổ chức phù hộ, chứ kỳ thật vô vi là đi tới không không thanh nhẹ, không còn chấp, từ việc nhỏ cho đến việc lớn, thì mới có cơ hội vượt khỏi thể xác phàm trần học đạo. Nếu tu vô vi còn chấp mê thì suốt kiếp làm người không có cơ hội giải thoát. Hỏi, tại sao có môn phái đệ tử cam kết tu suốt đời rồi tự phản đạo thì phải bị tan hồn tan xác? Đáp, chưa rất đúng, lúc phát nguyện là tâm dứt khoát cảnh tranh chấp hồng trần. Nếu làm ngược lại thì tâm ma ý chỉ tranh chấp tự hành hạ lấy tâm thân, xóa bỏ vị trí tâm linh, diện năng tâm thức càng ngày càng suy sụp, tự hại mình, tưởng lầm là lo cho tương lai bằng cách ỷ lại nơi trời Phật, không chịu giải mê phá chấp để tiến thân, hướng ngoại bực bội không lối thoát. Gieo ý niệm tự tử, những hậu quả của sự tự tử là nguy hại vô cùng. Chứng minh hành giả đã tự hủy diệt khả năng thanh cao của chính mình, tự bước vào bóng tối mờ mịt âm u, có dịp tái hồi cũng là trùng giới là cùng, chỉ được quyền núp dưới bóng cỏ chứ không có khả năng sống dưới gốc cây. Mang xác làm người là một cơ hội cuối cùng, nhờ nơi sự kích động và phản động mới thức tâm, Người tu bị nhồi quá thì mới có cơ hội lui về thanh tịnh, cảm thức khả năng nhịn nhục của chính mình. Tu bất cứ đạo nào, ý lực cuối cùng của chân giáo đều là giải thoát. Trăm con sông cũng chạy về biển, hành chân đạo cũng được về trời. Chẳng có đạo nào hay hơn đạo nào cả, chỉ có ý lực thanh cao giải thoát của hành giả là cần thiết mà thôi. Kệ, tu tâm dưỡng tánh giải thức hồn, vạn lý thanh cao vẫn sanh tồn. Lập hạnh từ bi hồ chân thức khai thông đại đạo lý sanh tồn. Ngày 1 tháng 2 năm 1992, hỏi hôm nay nhà bé rất đông đảo, có phiền không? Đáp, thưa bé vui nhận tình thương của mọi người, vì bé, mọi người đều hướng tâm về nguyên lý thương yêu và cởi mở, vui trong hạnh tự thức, chung vui trong tinh thần xây dựng. Hỏi những tiếng động sửa nhà có làm phiền bé không? Thưa, bé nhận thấy sự kết quả tốt đẹp của mọi người cống hiến, cho nên bé thường nói khối óc là quan trọng, đồng đều hướng thượng giải mở thì sẽ tạo được hòa khí tốt đẹp cho cuộc sống. Người tu nhận thức động là tịnh thì mới thật sự tịnh. Tìm tịnh trong động thì thần thức sẽ rõ rệt mọi việc hơn. Còn vào chẳng tịnh nhưng tâm chiếu ý lực giải thoát thì tu hoài cũng chẳng đến đâu. Nguyên ý chưa thông khai thì lúc nào cũng còn chấp mê, tức hòa đồng không bao giờ mở được. Tự nhiên thanh định chẳng còn mê, giải mở tâm tư hướng trở về xứ Phật quê xưa đầy dũng chí. Bình tâm thanh tịnh chẳng còn mê. Ngày 3 tháng 2 năm 1992, hỏi, bé đến nơi có đúng giờ không? Thưa bé đến nơi trước giờ quy định tái ngộ các bạn. Kính mến của bé, mọi người đều vui hòa và thương yêu. Đồng trong một ngôn ngữ nguyên lý sống động, tình quý thương, thật sự lộ trên cặp mắt của mọi người. Bé được đeo một vòng hoa tình thương lại càng nhớ đến tình yêu thương của trời Phật, lúc nào cũng chiếu cố cho mọi người bình an. Nơi này cảnh vật êm đềm hiền hòa. Có người Mỹ hỏi bé tại sao bé đến đây ai cũng vui cả, bé chỉ biết vui chung mới thật là vui. Phát tâm gieo rắc đạo mùi tiếng sống động tâm tình tái tập duyên. Quý mến thương yêu tình chuyển thức Phật trời ban phước học thiệt nhiên. Ngày 4 tháng 2 năm 1992, ngày mùng 1 Tết có gì lạ chưa? Sau giờ thiền bạn đạo tặng quà, mỗi người nhận lãnh một phong lì xì hè. Một sự lì xì thơm trong dịp Tết. Chúng thiền thanh nhẹ, bất ngờ, hành tự, cũng là duyên lành của tài sản cảnh với tâm thần của bạn đạo. Câu chuyện thành hình của đạo Pháp là hoàn toàn bất ngờ mà có, cho nên người tu thiền phải tự dày công hành đạo thì mới có duyên tái ngộ. Kể công phu phát triển duyên trời độ, nguyên lý giải thông giải năm mộ, trí tuệ khai thông thiền thức giác cảm thông trời Phật niệm Nam Mô. Ngày 5 tháng 2 năm 1992 hỏi, hôm nay bé không ra thiền chung với bạn đạo. Đáp, thưa bé thiền trước khi đi ngủ và sau khi 3 giờ kia bê thiền nhiều hơn mới đủ sức khỏe và minh mẫn viết một bê tám. Mọi bản đạo cũng đều nhận được sự thanh nhẹ từ khả năng của mọi hành giả, đồng hướng thượng chung nhau hòa khí, vẫn dồi dào tiếp tục tham thiền như vậy thì sự thành đạo không có khó khăn. Kể tâm tư hướng thượng cùng chung tiến, khai huệ bền lâu tự tiến xuyên, đời đạo sống hành duyên tận độ, chân tâm thức giới giải triệt nghiệp. Ngày 6 tháng 2 năm 1992, bé đã gặp được nhiều bạn quý yêu và phục vụ tận tình. Bé có mệt không? Chưa. Để đền đáp lại những ngày xa cách, bé rất cảm động làm vui lòng mọi người. Bé cảm thấy bé rất ngoan trong cuộc chung sống ngắn ngủi, nhưng tình yêu thương rất sống động. Dấn thân thực hành tu học thích hợp với tình cờ, bé rất vui. Kể, thương yêu tâm được, tặng duyên tình, người đạo sáng chói ý lại minh, xây dựng tình tương đồng, trí thức ngon ngô, rõ hành tình. Ngày 7 tháng 2 năm 1992, qua cuộc sống chung 3 ngày, bé có cảm tưởng ra sao? Thưa, bé rất vui và cảm tưởng tâm thức giống liền của mọi người, câu hát giọng họ đem lại sự hòa bực trong nội tâm của mọi người, ý chuyển là thống nhất, tỏ tình thật sự thương yêu, tình người rõ rệt hơn, trên dưới đồng nhất, vui hợp tràn đầy tình thương, hình như sống ở một cõi khác hơn tình đời. Thật sự yêu thương và xây dựng lẫn nhau, mọi người đều tự hiểu, con đường giải thoát chính mình phải tự đi. Kể, giáng lâm thế cảnh triền miên động, giải tỏa phiền ưu gỡ tơ lòng. Tâm đạo tình đời đồng chuyển thích, khai thông trí tuệ chẳng lòng vòng. Ngày 8 tháng 2 năm 1992 hỏi, hôm nay bé đang ở nhà khác, có gì thay đổi hơn không? Đáp, thưa, tâm quý thương của bé không gì thay đổi cả, vẫn ôm ấp tình thương yêu với mọi người. Bé cảm thấy chỉ đem lại sự bình an cho họ mà thôi. Bé nghèo không tặng quà như người đời, nhưng đem lại sự thật tình thương yêu và quý mến. Trời Phật chính tâm cho bé, lắm lúc bé phải rơi lụy vì quá nhớ thương. Ngoài sự thương yêu, bé không được nuôi dưỡng trong tâm hồn của bé. Chính mến, thương yêu luật của trời, tâm hồn không ngỡ thức ơn trời. Nhiều cho tâm thức từ nhiên tiến khai mở bình tâm độ nơi nơi. Ngày 9 tháng 2 năm 1992, hôm nay bé phải rời bạn yêu quý của bé, bé nghĩ sao? Thưa, bé rất cảm động trước giờ chia ly, nhưng bé cũng lưu lại không ít tài liệu tu học trực chỉ tiến hóa. Các bạn cũng quý mến và cảm động, nguyện tu thật là sớm thức tâm đắc đạo. Sự an lành của bề trên ban đồng đều cho mọi tâm thức thực hành. Bé đi đến đâu cũng chỉ biết thương yêu và xây dựng mọi người đều vui trong tình thân thương nhớ. Kể, vui chung đường đạo giải tâm mê, tự tiến, tự tu, tự trở về, khai triển chân hồn quy một mối. Thương yêu không bỏ trừ về quê. ngày 10 tháng 2 năm 1992 hỏi, bé tái ngộ được bạn bè quý yêu của bé tại phi trường Los Angeles, bé có vui không? Đáp, thưa, bé rất vui mừng, cơ duyên tái ngộ trong lòng quý mến vô cùng. Hỏi bé đi đóng phim có mệt không? Chưa, bé đi làm sự hữu ích cho mọi người ở tương lai, lúc nào bé cũng sẵn sàng. Vui và không bao giờ cảm thấy mệt. Vì tình thương của mọi người bằng một lần như vậy, thành hình một việc cho mọi người tận hưởng, cũng là thiên ý mà thôi. Làm lành lấn dữ là việc cần thiết cho mặt đất. Nhược lại thủy thiên phá hoại thì điện năng khối óc càng ngày càng yếu, lúc chết nhân mặt cũng thành ma quỷ, hay là cực dế, là cùng. Lúc sống tưởng lòng mình là siêu anh hùng, đau về, cuối cùng là siêu vi trùng, chỉ biết phá hoại, nhưng không bao giờ biết xây dựng. Gia đình lúc nào cũng không yên ổn cả, kể cả thôi vũ trụ nói gì là những âm mưu khó xuất ra, giải dọc tự hành mà không biết tâm về viên luật khó khăn qua. Qua cuộc gặp gỡ bản đạo tại tiền đường thì để có mặt không đáp. Cho bé cảm thấy vui mừng, tái ngộ những hình ảnh quý yêu đã từng những nói, đàm đạo thân mật và thúc đáp được những điều thắc mắc của các bạn đạo quý yêu. Cùng đồng trong tâm tình tu học của bé, bé lại càng thấy mọi người đều được thiêu dễ đức tánh nhị nhục, là học hỏi trong chương trình tiến hóa, càng thực hành nhiều thì càng sẽ được mở mang tâm lẫn thân, trí đạo sẽ được tròn đầy và tự giải bỏ sự tranh chấp vô lý, quên đi khối óc có khả năng khai thác sự thanh tịnh của chính mình, nhiên hậu mới có cơ hội cống hiến cho nhân loại hơn trong lúc tranh giành vô ý thức. Để thương yêu sắp sẵn trong tiềm thức khai mở thanh cao hưởng các nơi, phát triển tình yêu chuyển thức hồn, quy về một mối quý thương trời. Ngày 13 tháng 2 năm 1992, buổi tiệc chung vui đầu năm sau bé lại phải rơi lụy, đáp, thưa tình thương yêu của trời Phật, đưa con người đến tự giác nhưng nhìn thấy sự chia cắt mà rơi lụy, để cho mọi người tự thức, ăn của trời phải nhớ trời thay vì thị phi, nói thánh không biết thánh, nói thần cũng không biết thần, nói đến ma lại cản trở, cho nên bạch hiển lập bề đảng, đập tài si mê, trăm thế lực, ôn nghiệp tâm không giải triệt, tâm thần lúc nào cũng không ổn định cả. Bé có phân cách cho mọi người yêu quý trên mặt đất này, tự hiểu cùng một nguyên lý khi sinh ra, đó là nguyên lý vô sanh, làm một việc gì cũng phải nhớ đến sự liên hệ của trời đất mà hành, chứ không nên tự cho mình là sáng suốt hơn người khác, thì rất dễ rơi vào chỗ eo hẹp độc tài, tạo động cho chính mình mà không hay. Bé rất cảm phục tuổi trẻ biết tự mình dấn thân để học hỏi, đồng hành tiến hóa trên con đường đạo pháp gây lo. Kể tình thương trời đã sẵn ban cho, khai triển tâm tu tự tiến dò, trời Phật không xa duyên tự thích, thương tâm lập hận tránh quanh ta. Ngày 14 tháng 2 năm 1992, những chuyện bé đã hy sinh vì người, sao bé không kể nguyên lý quyền vì cho mọi người biết? Đáp, thưa, việc làm phù hợp với thiên ý, cảm động cả tình người lẫn trời thì mới thành công, chứ không phải câu chuyện thiếu trí và thiếu từ bi mà kể lể. Cho nên bé đã thường dấn thân làm những điều không ai muốn làm cả. Cho nên người đời thấu triệt hạnh của bé, thì muốn lập hạnh như bé, nhưng muốn làm như bé thì sẽ gặp rất nhiều thử thách. Một lòng không thay đổi thì mới đạt được. Kể, đau thương là cảnh trời tiên giải, thuận ý hiu trung chuyển tiến bài. Ngộ nạn thức hồn duyên đạt thức, trời ban tình đẹp chẳng phân hai. Ngày 15 tháng 2 năm 1992, sự gặp gỡ các bạn thâm niên của bé, bé có thấy gì khác biệt không? Thưa bé, cảm thấy rất quý trọng và thương yêu. Bé cảm động rất nhiều, nhớ lại những giây phút đùm bọc lẫn nhau từ vật chất cho đến tinh thần. Dù xa cách, nhưng sự liên lạc tâm linh rất mật thiết, mỗi người đều có một hoàn cảnh xây dựng tiến hóa, không tạo thành sự xa lạ và mất mát. Tình yêu thương của người hành đạo vô giá, để luôn luôn phát tâm và mong sao các bạn thân yêu của bé sống thức nguyên lý vô sanh, tạo thành một cuộc chung sống tâm linh cởi mở và thoải mái từ trong tâm, từ gia đình và xã hội. Bé đã khóc rất nhiều trong những ngày xa cách tái ngộ, lúc nào cũng ước mong anh chị em tự hiểu rõ nguồn trong tâm linh thay vì vật chất, tâm linh mới đạt được sự thương yêu sống động liên hệ với trời Phật. Kể, cảm thông nguyên lý tự thực hành, mê chấp tiêu tan giải trượt thành, khuyết điểm không còn gieo ý nào, thức hồn thanh tịnh tiến càng nhanh. Ngày 16 tháng 2 năm 1992, hỏi, bé ngồi xe cả đêm tới sáng, bé có mệt không? Xưa bé cảm thấy bình thường, không có mệt mỏi như xưa, chứng minh sự sức ruột và niệm Phật rất có hiệu quả. Bé cũng không nghĩ đến sự ăn uống, bé vẫn vui với mọi người, ý lực tràn đầy và thương yêu, và ước mong mọi người khỏe như bé. Tâm thân nhẹ, vui hòa, nhưng ai cũng quý cả khả năng sẵn có của mọi người đều có giá trị kể. Tình thương sống động mạnh lại vui, ý lực phân minh rõ đạo mùi, chuyển thức minh tâm càng thâm thiế, yêu muôn loại tự hiện vui. Ngày 17 tháng 2 năm 1992, hỏi, bé lì xì cho mọi người có hữu ích gì? Được bé đại diện tình thương chia sẻ điều lành, hướng tâm về trời Phật của mọi người. Tự phát sanh một cuộc vui trong tâm, cảm thức sự bình đẳng thương yêu của trời Phật, hòa khí xuất hiện trong đáy lòng của mọi người. Tự nguyện phát tâm sửa mình để đóng góp cho nhân loại. Mọi người hướng về con đường chiến lành, phân giải, thì tâm thân sẽ được an lạc. Tâm hồn lúc nào cũng có cơ hội chung sống với trời Phật. Dân Việt Nam đau khổ mà biết được trời Phật. Sau cái khổ của tình đời đen bạc thì mới cảm thức được giá trị của tâm linh. Sống với trời thì mới thật sự thấy sự sinh tồn và thương yêu, sức mạnh từ bi sẽ xuất hiện,
cho toàn cầu chung hưởng. Hỏi, dân ta thiếu thốn đủ mọi mặt làm sao thực hiện được tình thương và đạo đức? Đáp, thưa, chúng ta thiếu vật chất nhưng chúng ta đầy đủ tâm linh, hướng về trời Phật như mọi người. Nhờ khổ chúng ta mới chịu dũng mãnh về trời, thay vì tranh giành về vật chất. Đường tiến hóa rất rõ rệt, chỉ thiếu phương pháp thực hành mà thôi. Kệ trời ban tình cảm tâm linh tiến, nhớ Phật tưởng trời tự tiến xuyên, phát triển không ngừng tùy tiến hóa, thương yêu tha thứ chẳng còn tiền. Ngày 18 tháng 2 năm 1992, sau cuộc vui viếng thăm thành phố xa hoa, nhân đạo bé bé có cảm tưởng gì khác lạ hơn? Tôi phải học được vui hướng của tình đời cũng là tạm bỡ. Một thời gian tạm yên ổn của tình đời, hiểu được điều này lại được rõ tình yêu thương tận độ của cuộc hóa hoa sanh sanh, không ngừng nghỉ của trời đất sắp đặt. Đã từ bao nhiêu kiếp cứ vậy mà tiến hóa, đến cuối cùng thì mới thấy rõ sự thanh tịnh là giá trị nhất trần gian này. Nguyên lý sống động chuyển thức xây, thanh tâm thức giác ở hằng ngày, trong vòng xây dựng tùy duyên thức học hỏi thiền nhiên mới thấy hay. Ngày 19 tháng 2 năm 1992, bé lại đến nơi khác ngủ có được không? Thưa, lúc này bé rất khỏe, ở nơi nào ngủ cũng vậy thôi, tâm vô quay ngại, nơi nào cũng của trời lập hình ảnh, không có gì khác biệt cả. Bé cảm thấy đang sống vui đầm ấm với mọi người, bé tự cảm thấy bé là một đứa rất dễ chịu, không có ý định đòi hỏi một việc gì cả. Quý thương nhất là những người chịu tu để giải tỏa những sự phiền muộn trong tâm. Kệ, lý trời siêu diệu, cảm khai thông, khai triển tâm linh thức lượng một vòng, tâm đạo tràn đầy tình mến quý, ai ai cũng sống chung thai lầm. Ngày 20 tháng 2 năm 1992, bé tái ngộ bạn đạo San Diego có vui không? Chưa, lúc nào bé cũng vui trong thức bình đẳng cả. Bé nhận được nhiều câu hỏi đổ bé, bé rất quý mến và cảm ơn. Nhờ sự thắc mắc bé mới có cơ hội đào sâu lãnh vực thanh tịnh của bé. Bé rất quý mến những người đã cho bé những câu hỏi cầu tiến. Kể, bàn bạc giao thông lý đạo đời, về tâm học hỏi khắp nơi nơi, giúp hồn tại thế đồng thanh tiên, phân rõ tình đặc chẳng thảnh thơi. Ngày 21 tháng 2 năm 1992, hỏi bé thường nói ý lực vậy, làm thế nào mới tạo được ý lực của người tu? Đáp, thưa, do sự trung tín mới tạo thành ý lực tu học. Có ý lực tu học thì không bao giờ lừa thầy phản bạn, chỉ biết nhịn nhục âm thầm tự chữa mình mà tiến thân thì mới có cơ hội đắc đạo. Hỏi đắc đạo là sao? Thưa, tự vui về thanh tịnh, biết được đường đi về trời, tu học rõ rệt, không nịnh bợ hay ỷ lại một ai cả. Cho nên ở đời này người tu đắc đạo thường bị phê bình và chê bai, tham quan đủ thứ, ngoài ý muốn xảy ra nhưng vẫn một lòng tiến thân trong phần hồn thanh tịnh, lúc nào cũng hòa ái tương thân với mọi người, tức hòa đồng khai triển rộng rãi.
kể khai thông trí tuệ giải muôn bề, mình đẳng thương yêu giải chấp mê, tịnh độ thanh bình, tâm đạt đạo y được vô sanh thức cảnh mê. Ngày 22 tháng 2 năm 1992, hỏi bé về đây thanh tịnh và mọi người đến chung vui với bé, bé cảm thấy là sao? Thưa, tình thương đã đưa bé về đây là nơi bé đã thuyết giảng, làm việc không ít về tâm linh. Bé cảm thấy rất vui tái hội với tất cả bạn đạo yêu quý của bé đã chung hành giải thoát bao nhiêu năm qua. Tại sao bé không ở lại đây làm nơi trú ngụ của bé? Đáp, thương bé là người tu học, khi bé không có ý định làm thầy xâm chiếm cơ sở tâm linh để làm của mọi bạn đạo thương yêu, hướng thượng đều có quyền tham gia cuộc sống hòa bình theo mọi quy lợi ích đã đề ra. Thế gian đô thị giả chúng ta đến đây tu học, rồi cũng phải ra đi theo chiều hướng mà chúng ta tham thiền hướng tâm hàng đêm. Bé nghèo, bé chỉ đóng góp lời giảng giải và tìm cơm ăn như mọi người. Bé cảm thấy sức bình đẳng của anh chị em chung vui và đóng góp rất có giá trị. Người tu phải giữ tâm thanh sạch là trên hết. Không nên bày biểu những điều gian dối và tự lừa gạt chính mình, tức là nói ngũ hành thiên cơ nhưng chẳng biết thiên cơ diễn biến từ đâu. Thể tu hành thanh tịnh lý cao sâu, thầm niệm Nam Mô giải ước sầu, tâm hạnh chân tu càng tiến bước về không thanh nhẹ giải mê sầu. Ngày 23 tháng 2 năm 1992, cuộc họp mặt đông đảo đêm hôm qua, bé cảm thấy thế nào? Đáp, thưa bé cảm thấy lại được hiểu rõ hơn những lời phân giải của bé, cảm động lòng người, tùy trình độ tự ý thức để đóng góp cho nhau. Khi họp mặt khai triển tâm đạo ở tương lai, ai ai cũng đón nhận hòa khí của trời đất mà xây dựng thành một hội phát triển tâm linh lớn rộng ở tương lai. Nếu cứ tiếp tục như vậy mà hành triển thì tình trời càng ngày càng mở rộng hơn, lại càng thấy rõ sự thương yêu của trời Phật. Chân tâm sống hẳn với trời Phật thì tai nạn sẽ bớt được nhiều, thuận tình trời hòa với nhân loại, tái lập hòa bình không khó khăn. Mỗi mỗi đều phát triển từ chân tâm thành thật mà ra. Kể khi thân sẵn có của tình trời nhập định tham thiền khắp các nơi, khai triển tâm linh về thực chất vô sanh thanh tịnh trở tình trời. Ngày 24 tháng 2 năm 1992, giờ phút chia tay và tái ngộ, bé có cảm động không? Đáp, thưa bé rất cảm động, tận tâm chia sẻ từ quan cho mọi người. Còn phần tái ngộ thì cũng rất đầy đủ, tình thương đã ôm ấp từ lâu. Mọi người đều lớn lên và khỏe mạnh, thành tài và ứng dụng khả năng của chính mình cho xã hội, thật là chuyện bất ngờ luôn luôn xảy đến với bé. Tình trời mở rộng, chư Phật luôn luôn dành cho bé cơ hội tương hòa tương sinh đối với người thừa thì mệt lã người, nhưng đối với bé là cơ hội trụ tâm phân giải. Bé tự cảm thấy trời Phật luôn luôn đối với người chân tu thật lòng ban bố tình thương. Tâm của bé lúc nào cũng sẵn sàng đóng góp. Nhiều bạn đạo cùng đi cũng cảm động và khóc
rất nhiều, nhưng sau giây phút thiêng liêng đó, mọi tâm thức của mọi người đều được nhẹ nhàng như xe hơi mới rửa sạch kể. Thiên liên cảm động cứu nhân sanh nguyên ý thâm sâu tự thành. Đời đạo sông toàn đồng tiến bước giải mê phá chấp lại đạt thân. Ngày 25 tháng 2 năm 1992, bé làm việc liên tục như vậy, bé có cảm thấy nhịp tim không? Đáp thừa ý lực hướng thượng từ quan thanh nhẹ, bé cảm thấy không có gì bận tâm cả, bé chỉ biết ngày đêm tiếp tục học hỏi và tiến hóa mà thôi. Bé đã may mắn hơn con thú được mang xác làm người và có cơ hội hướng về trời Phật mà thực hành sống trong tình thương sống động, biết quý yêu bản thân và trời Phật cùng nhân loại. Bé được một cuộc sống vui vì mọi người bằng lòng dấn thân học hỏi khắp nơi nơi, hồn xác minh bạch. Bé chỉ chờ giây phút thật sự rời bỏ cảnh hồng trần là hoàn tất mà thôi. Cuộc sống của bé không có tiền bạc giàu có như mọi người, nhưng bé chỉ có tình thương và quý trọng mọi người. Kể ai ai cũng sống tiến hóa như mình, kế kế nhân sinh tự hướng quân, tiến hóa thăng đăng treo chuyển thức, thẳng say đời đạo rõ hành thực. Ngày 26 tháng 2 năm 1992, thứ từ càng ngày càng nhiều, bé làm sao giải quyết được? Đáp chưa, bé cảm thấy có thể giải quyết được, thì bé phải làm như thường nhật mọi việc, rồi cũng xong, chẳng có gì bận rộn cả, và ăn sự cũng do tâm thành mà ra, mọi sự hy vọng đều như nhau. Ai ai cũng ham sống mà đành quên nguyên lý tiến hóa của chính họ, phải nhịn nhục tâm thân mới được an hòa, thanh nhẹ, sống chết cũng là cơ hội tiến hóa mà thôi. Hỏi những người viết báo mà nhục thậm tệ gửi đến bé, bé cảm thấy có buồn họ không? Đáp, thưa bé đã nhận được nhiều lời dạy bảo thương yêu và xây dựng thay vì ác độc, vì họ chưa có cơ hội dấn thân hành đạo mà chưa đạt được nguyên lý vô sanh tự thức tâm, cho nên họ hướng ngoại lo cho bé nhiều hơn. Bé lúc nào cũng thành thật nội ơn những lời chỉ trích, dùng nó làm căn bản tiến thân. Càng tu tịnh càng mạnh dạn tiến thân hơn, bé rất vui và đã và đang được nhiều người lưu ý và giúp đỡ bé. Bé chỉ biết thương quý trình độ tiến hóa của họ mà thôi, bé không có quyền chấm cả, mà chỉ có quyền thương yêu và quý trọng mà thôi. Kể trên đời trước mắt việc hành thi, chẳng có đau thương, chẳng có tại vì chuyển khắp cả không đều chỉ trích, minh tâm chiến tinh chẳng cần quý. Ngày 27 tháng 2 năm 1992, việc gì quan trọng nhất trên đời này chưa? Việc sống và chết quan trọng nhất trên đời này. Phải sống là phải làm sao mới quan trọng nhất trên đời này? Đáp, chưa sống thì phải cố gắng thanh tịnh, hiểu hết khả năng sẵn có của chính mình, thì nội khoa tâm lý sẽ không bị xáo trộn. Hiểu được nguyên lý vô sanh của phần hồn thì mới chịu học hỏi và tiến hóa, tâm hồn không bao giờ mệt mỏi. Còn chết thì phải tự ý thức cuộc bỏ xác ra đi, tiếp tục học hỏi, và thanh nhẹ ở cõi giải thoát rõ rệt, sợ bám xác phàm, chứ không sợ giây phút ly khai của phần hồn thế gian. Vô nam sự chẳng có gì là khổ cả, chấp nhận học hỏi và tiến thân, bất cứ hoàn cảnh nào chỉ có người chỉ tu thì mới làm được điều này. Bị trí dũng sẽ được tái hồi viên mãn. Kể chân lý tròn vo chẳng mập mờ, khai thông trí tuệ rõ thiên cơ. Ai thương ai ghét từ duyên thức, chẳng khổ trùng tu đạt giấc nhờ.